Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, tuần qua một chuyện làm xôn xao dư luận tại Việt Nam, nhất là trên cộng đồng mạng, là chuyện công an Đắk Lắk đã xuống Sài Gòn để bắt cóc một giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng là ông Phạm Đình Quý và mang về Đắk Lắk giữ. Chuyện này cộng đồng mạng và báo chí tại nước ngoài đã có đăng những tin tức này. Thì thưa anh, báo chí Việt Nam có đăng không? Và sự việc nó như thế nào? Thưa anh, nói rõ cho quý thính giả chúng tôi được biết ạ. Dạ.
Cái sự việc đó gây chấn động rất lớn trong dư luận, đặc biệt là trên cộng đồng mạng. À, báo chí Việt Nam biết rằng là cái đề tài này nó nhạy cảm, đụng chạm đến ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, đến công an. Vì thế nhưng mà người ta cũng đăng tải theo cách của người ta. Tôi có đọc được một cái bản tin của báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ chỉ có đăng là không nhận chất là ai đúng ai sai hay tố cáo gì hết, nhưng mà chỉ đăng cái thông tin là đến ngày đấy bao nhiêu đó, gia đình vẫn chưa tiếp cận được với cái ông Quý này để mà tiếp tế đồ đạc các thứ này. Vì ông bị bắt đi bằng cách bất ngờ mà đang ăn tối ở nhà hàng. Thế thì gia đình muốn tiếp tế về quần áo, thực phẩm gì đó, xem sức khỏe ông như thế nào thì chưa tiếp cận được. Báo Tuổi Trẻ có đăng một cái bản tin về cái tình trạng đó. Và tôi nghĩ là báo Tuổi Trẻ đăng thì các báo khác, nhiều báo cũng sẽ đăng.
Thưa anh, cộng đồng mạng nói rằng đây rõ ràng là một vụ bắt cóc, bởi vì công an Đắk Lắk nếu muốn thi hành án hay là thi hành một trác bắt giữ của Viện Kiểm sát Nhân dân Đắk Lắk thì phải liên hệ với lại công an thành phố Hồ Chí Minh. Có phải vậy không ạ?
Đúng rồi. Theo cái thông lệ lâu nay á, công an ở một cái địa bàn khác muốn bắt giữ một cái người cư ngụ ở một cái địa bàn khác thì phải phối hợp với công an tại cái địa bàn mà nơi có nghi can đang cư ngụ, và cái lực lượng đi thực thi cái việc đó chủ yếu là công an địa tại chỗ chứ không phải công an của cái tỉnh xa. Đấy là thông lệ lâu nay tôi biết, kể cả những cái vụ đánh án rất là lớn của Bộ Công an đánh mấy vụ về xã hội đen ở Nha Trang này, các cái việc khác cũng thế thôi, bao giờ cũng phải là phối hợp cùng với công an địa phương. Nhưng mà cái việc này như người nhà tố cáo đấy, bà vợ của tiến sĩ Quý kể lại là họ bắt xong rồi họ mới đem về công an thành phố Hồ Chí Minh để mà trình bày và kiểu như thông báo cho công an thành phố Hồ Chí Minh là họ đã bắt. Cái việc làm ấy, tôi thấy chưa thấy từng thấy trong bao giờ, rất là rùng rợn, rừng rú. Thứ hai nữa, cộng đồng mạng nói là bắt cóc là có mấy cơ sở thế này. Theo luật tố tụng của Việt Nam hình sự hiện nay á, thì cái việc mà công an muốn bắt người thì nó phải có mấy cái điều kiện như này, khá nhiều đấy. Cái thứ nhất là công an phải khởi tố bị can, rồi là ra quyết định tạm giam, và cả hai cái đó phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Ví dụ công an tỉnh Đắk Lắk thì phải do Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn thì mới có giá trị pháp lý, có hiệu lực để thực hiện. Thế nhưng mà cái việc bắt ông này, ông Quý này là hoàn toàn không có cái đó, hoàn toàn không, bất ngờ xuống bắt thì đúng là bắt cóc cái gì nữa. Còn trong quy định của pháp luật của Việt Nam ấy, cái biện pháp bắt tạm giam chỉ áp dụng trong những trường hợp sau. Thứ nhất là nghi can phạm những cái tội mà nếu xử đúng đắn thì cái mức hình phạt khá nặng. Ví dụ như là tù tử hình, hoặc là tù 20 năm chẳng hạn, 15 năm trở lên, ví dụ như thế. Thì sợ rằng là để nghi can tại ngoại hầu tra thì nghi can sẽ bỏ trốn, để trốn tránh cái sự trừng phạt của pháp luật thì mới nên bắt tạm giam trước khi thành án. Cái thứ ba nữa là cái trường hợp nếu để nghi can tại ngoại hầu tra thì lại tiếp tục gây tội ác, phạm thêm tội mới. Ví dụ như có một cái kẻ, một tên lưu manh chuyên môn giết người, đấy, nó bị cái chứng gì đó nhưng mà rất hay giết người. Khi đã nghi nó là tội phạm giết người thì phải lập tức bắt nó ngay, nếu để nó ngoài có khả năng nó sẽ giết những người khác nữa. Đấy, một trường hợp nữa là cái gì? Là nếu như để nghi can nó tại ngoại hầu tra, rất có khả năng là nghi can sẽ xóa dấu vết tội phạm của mình, làm cho công tác điều tra gặp khó khăn, có thể thất bại. Tôi nói ví dụ như là giám đốc, cái dân trưởng thông đồng với nhau, tham ô. Thế nhưng mà nếu như để họ ngoài, họ sửa chữa sổ sách, họ biến báo, kiểu này kiểu khác để họ thoát tội. Bây giờ phải bắt tạm giam để cách ly họ ra, họ không thể xóa dấu vết tội lỗi của họ được. Đấy chỉ trong mấy trường hợp đặc biệt đấy thôi. Nhưng mà riêng cái tội vu khống ấy, là điều 156 của Bộ Luật Hình Sự ấy, mà có thể công an người ta vận dụng cái điều luật này đối với ông Quý khi mà ông ấy làm đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường. Ông Cường trước đây là chủ tịch Liên đoàn Lao động và cơ quan chủ quản của Đại học Tôn Đức Thắng, chỗ mà ông Quý làm giảng viên đấy, tiến sĩ Quý làm giảng viên về thể thao đấy, thì nó có sự liên quan với nhau. Và ông Quý đã làm đơn tố cáo ông Cường là đạo văn ngay trong luận án của mình, gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và báo chí một cách công khai lâu nay rồi. Và nếu như mà ông Cường là mà không phạm cái tội, tức là không làm cái việc là đạo văn, thì rõ ràng là ông Quý đã phạm cái tội vu khống có trong bộ luật hình sự. Một số người không biết, lên trên mạng cứ viết là tại sao mà lại hình sự hóa sự việc dân sự, tại sao ông để cho ông Cường bí thư ông ấy kiện ông Quý ra tòa. Thực ra để giải quyết cái vụ này, có thể là ông Cường là cái người mà bị đơn tố cáo đó, ông ấy thể chọn cái cách kiện dân sự cũng được, mà ông tố cáo đến công an để xử lý hình sự cũng được. Nếu chắc chắn là có bằng chứng là ông Quý là cái người phạm cái tội vu khống, nhưng mà trong cái điều luật 156 nói về tội vu khống thì khung hình phạt tối đa nó chỉ có 2 năm thôi, không phải là cái hình phạt nặng nề mà có thể cần thiết phải bắt tạm giam trước khi thành án. Cho nên là những người hiểu biết đều biết rằng đây là một cái sự trả thù rất là tiểu nhân của ông Cường. Khi ông ấy làm bí thư Đắk Lắk thì ông sai công an Đắk Lắk đi bắt ông này để mà hành tội, dằn mặt để mà trả thù. Đấy.
Vậy bác, anh đã nói rõ về vấn đề trường hợp bắt tạm giam. Nếu đúng như luật pháp quy định đó, thì có lẽ không bao giờ xảy ra cái vụ sổng ông Trịnh Xuân Thanh để trốn đi qua Đức. Anh thấy không? Hồi nữa ra, những cái chuyện mà quy định thật chặt chẽ nhưng mà không thi hành, và ông Trịnh Xuân Thanh cũng tìm được cái kẻ hở, hoặc là cố tình, hoặc là có sự thông đồng nào đó để đi ra nước ngoài mà đi ra tới Đức nữa. Thưa anh, phải không ạ?
Cái chuyện mà luật pháp quy định mà đằng những người ta thực hiện một nẻo là khá phổ biến ở Việt Nam, khá phổ biến. Vụ mà Đắk Lắk mà bắt ông Quý này xuống Sài Gòn bắt ấy, bắt chả có thủ tục gì hết, không có đọc lệnh tạm giam, mà cũng không đọc lệnh khởi tố bị can, cũng không sự có thông báo cho Đại học Tôn Đức Thắng, không thông báo cho gia đình, không có mặt của đại diện dân cư ở cái khu vực vợ chồng ông này, ông giáo viên Quý ấy, cư ngụ, thì bắt cóc tại nhà hàng luôn ấy, thì nó gây chấn động rất lớn trong cái dư luận xã hội. Một cái hành động mà rất nhiều người dùng cái từ là đấy là hành vi của bọn lục lâm thảo khấu, chứ không phải là công an, cũng không lại càng không nên có ở một cái vị ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy. Cho nên cái vụ việc này là nó gây chấn động dư luận cũng như cộng đồng mạng là như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa anh, sau vụ công an tấn công vào thôn Hoành của xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đó, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước, thì vụ này có thể nói là cũng có tầm vóc, cũng gây chấn động khá nhiều. Nhưng mà thưa anh, trường hợp của ông Cường đó là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk có cái hiềm khích gì với ông Quý hay không thì cũng chưa rõ, bởi vì hiện giờ công an Đắk Lắk cũng chưa nói rằng cái lý do bắt giữ ông Quý. Thành thử ra người ta chỉ suy đoán là ông bí thư tỉnh ủy Cường có những cái thù oán gì nên đưa cho công an Đắk Lắk xuống bắt cóc ông Quý. Thưa anh, theo lý thuyết thì giám đốc công an của Đắk Lắk mới là người chịu trách nhiệm, chứ ông bí thư tỉnh ủy có trách nhiệm gì đâu ạ. Mặc dù rằng không rõ ràng nhưng mà thiên hạ có thể suy đoán được, phải không ạ?
Về cái chuyện mà suy đoán ấy, thì rõ ràng là có lửa mới có khói. Tất cả dư luận người ta biết cái vụ này qua báo chí và qua mạng ấy, thì đều biết rằng là trước đó là vào năm 2017 thì ông Quý đã tố cáo ông Cường là đạo văn để làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Đại học Hàng Hải. Và Đại học Hàng Hải đã có một cái văn bản có đóng dấu đàng hoàng cẩn thận lắm cho cái cơ quan gì đấy, tôi không nhớ rõ cái tên ấy, nhưng mà đã thấy là cái việc làm đấy gọi là chống sao chép. Thì có họ dùng cái phần mềm rất là hiện đại để kiểm tra cái luận văn của ông này, thì họ thấy rằng cái tỷ lệ sao chép của ông này là 9 cộng với lại 6% tùy theo họ phân vào cái hai cái hạng mục, thì cộng lại là 15% để làm cái luận văn đó, thì là cái tỷ lệ sao chép là chiếm 15%. Nhưng mà theo chỗ tôi biết, hình như là nhà bộ giáo dục đào tạo có quy định là 20% trở lên thì bị loại, không được bảo vệ luận án, bắt phải làm lại cái luận văn. Nhưng mà ông này cộng hai mục lại là 15%. Nhưng mà cái người nhân viên của Đại học Hàng Hải ở Hải Phòng ấy, cập nhật số liệu thì lại cộng hai cái nó thành có 12%. 9 cộng 5, 9 cộng 6 mà thành 12. Thì cái đấy nó cũng gây một cái nghi ngờ trong cộng đồng mạng là chắc là ông này ông làm to, cho nên là có cái gì đó nhờ vả người gắm ở trường dù gì thoát cái chuyện là đạo văn.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cái văn bản tiến sĩ của ông Cường đó thì hiện giờ không còn ở trên lưu trữ trên trang mạng của trường Đại học Hàng Hải nữa, thì người ta không rõ rằng chuyện này có phải áp lực từ ông Cường hay là chính Đại học Hàng Hải đã xóa bỏ cái văn bản mà xin thi cái luận văn tiến sĩ của ông Cường, không anh?
Theo kinh nghiệm của tôi và nhận định của tôi là sau khi cái vụ việc nó ồn ào thì chắc chắn là ông Cường sẽ nhờ Đại học Hàng Hải gỡ dùng cái luận văn của ông ở trên cái trang web của trường. Bởi vì nếu để như thế thì hàng nghìn con mắt nó soi vào nữa, nó sẽ vạch ra nhiều cái sai nữa. Có thể cái rà soát của Đại học Hàng Hải về cái chuyện sao chép ấy nó không chính xác. Cho nên là nếu như để hàng nghìn người khác họ rành về chuyện này, họ soi vào và phát hiện ra nhiều nữa thì lại càng chết nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ông Cường đã nhờ Đại học Hàng Hải giúp cho cái việc đó là gỡ bỏ xuống. Tại sao ông Cường thì bảo chắc chắn là ông sẽ bảo về quan điểm là ông không phải là cái người đạo văn, cái tỷ lệ sao chép của ông là cho phép. Nhưng mà tại sao là phải xóa cái đó đi trên cái trang web của trường? Đó là một hành động không minh bạch.
Dạ vâng. Cuối cùng thì cái chuyện rõ ràng là ông giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng là ông Phạm Đình Quý thì Quý hiện giờ bị tạm giam tại Đắk Lắk, người nhà cũng chưa có liên lạc được và công an Đắk Lắk cũng chưa nói lý do vì sao tạm giữ ông Quý. Vì nếu như anh nói như là tội vu khống thì đâu phải là một tội mà quan trọng để phải tạm giam, bắt tạm giam đâu, thưa anh.
Vâng. Cái thông tin mới nhất theo tôi nắm được ấy, là sau vài ngày kể từ cái vụ bắt cóc đó thì dư luận trên cộng đồng mạng lên án dữ dội quá, kể cả báo chí nhà nước nữa và truyền thông của nước ngoài thì phản ứng rất là rầm rộ. Thì họ, công an Đắk Lắk ấy, họ lại xoay chuyển tình thế bằng cách là họ ra quyết định khởi tố vụ án vu khống. Nhưng mà cho đến giờ tôi cũng chưa nắm được là sau khi khởi tố vụ án rồi thì họ đã khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam hay chưa, và hai cái đó có được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn không. Cho đến bây giờ tôi không biết là hai cái động tác đó, hai cái biện pháp đó, thứ nhất là khởi tố bị can, thứ hai là lệnh tạm giam đã hoàn tất hay chưa, chưa biết.
Dạ vâng, nội vụ vẫn còn để đó, chúng ta sẽ chờ đợi thông tin thêm. Và thưa anh, một chuyện cũng có thể nói là gây nhiều phản ứng của dân chúng trong nước là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt việc dựng lên 11 chữ là đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ở trên đồi Ông Tượng. Hòa Bình được xem là tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam, thì 11 chữ này tốn kém gần 11 tỷ đồng. Thưa anh nghe thấy những dư luận ở Việt Nam như thế nào, thưa anh?
Vâng, sau cái vụ mà ở Sơn La định xin làm cái tượng đài, quần thể tượng đài Hồ Chí Minh tốn kém 1.400 tỷ ấy, mà đã được là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phụ trách khối văn xã phê duyệt rồi á, dư luận phản ứng rất là dữ dội và cuối cùng ý đồ đó đã phải dẹp bỏ, hiện nay là chưa có làm. Nhưng mà qua cái vụ đó thì dư luận xã hội báo động để mà cảnh giác với những cái trò ma mãnh làm tiền bằng cách là lợi dụng tên tuổi của ông Hồ Chí Minh. Nếu làm tượng đài của Hồ Chí Minh này đắt mấy thì cũng không ai dám nói. Ở Việt Nam ấy, nếu mà ai mà chê trách cái chuyện đó thì có thể coi như là phạm cái tội bất kính nên là không tôn trọng lãnh tụ tối cao là Bác Hồ, nên người ta lợi dụng cái đó. Cho nên là một số tỉnh khác cũng thế, tôi thấy nhớ như không hết được đầy đủ, nhưng mà Bình Định ấy cũng làm cái tội cái khu vực tượng đài hết 110 mấy tỷ ấy, là cha con ông Hồ Chí Minh đứng ở giữa thành phố Quy Nhơn ấy, cũng nhiều người chê trách nhưng mà rồi cũng chót lọt cũng vẫn làm. Thế lần này Hòa Bình thì có cái khẩu hiệu đó cũng liên quan đến Hồ Chí Minh, nên là đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng 11 chữ mà phê duyệt là gần 11 tỷ đồng, nên mỗi chữ mất tỷ thì nó cũng gây một cái bức xúc. Bởi vì Hòa Bình là một cái tỉnh nghèo, nó cũng xin đính chính lại không phải là nghèo nhất cả nước, nhưng mà vào cái hạng nghèo nhất cả nước thôi, chứ còn một vài tỉnh khác nghèo hơn Hòa Bình nữa. Nhưng dù sao Hòa Bình cũng là một tỉnh nghèo, cư ngụ ở đấy toàn là bà con người dân tộc, và thiên tai như lũ quét vân vân xảy ra thường xuyên, đời sống bà con rất là khó khăn, một kinh phí ngân sách của tỉnh rất là eo hẹp. Tôi tin chắc là Hòa Bình làm không đủ ăn, phải nhờ Trung ương điều tiết ở các tỉnh khác ngân sách Trung ương về để nuôi Hòa Bình.
Dạ vâng, thì một điều có thể nói là bất ngờ là cái công trình này đã ngưng lại khi mà họ mới vừa làm cái chữ đầu tiên DOI, thì nhiều người bàn luận là đó là cái dấu hiệu có ý nghĩa là đói của tỉnh này, chưa làm được gì mà thấy chữ đói xuất hiện trước mặt này, thì ý nghĩa khôi hài này anh nghĩ thế nào?
Vâng, suy luận thì người ta có quyền suy luận và người ta hài hước thì người ta suy diễn như thế. Nhưng mà tóm lại là tôi có một cái thông tin mới đây đọc được trên báo của nhà nước, là tôi cũng lấy làm lạ là tại sao Ủy ban Nhân dân Hòa Bình lại có một cái việc làm, tức là yêu cầu các sở ban ngành liên quan cái vụ việc này làm rõ cái sự việc này. Thế thì tôi biết rằng là trong báo cũng qua báo chí nhà nước của Việt Nam là trước đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt rồi cái dự án này rồi, tại sao lại bây giờ phải yêu cầu làm rõ? Nếu chưa rõ mà anh cũng phê duyệt à? Cái đấy là đấy tức cười. Tôi cho rằng đây là một cái hành động lấu cá, đổ tội cho cấp dưới, mà cụ thể nó là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hòa Bình, đổ tội cho anh cấp dưới là tham mưu, mà anh đã duyệt rồi, anh đổ cho ai được?
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua. Xin cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều. Hẹn gặp anh vào tuần sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.